Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm, ngày 12 tháng Giêng năm 2023. Thứ năm trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1. Từ câu 40 đến câu 45. Khi ấy, có người bị phong hồi đến gặp người, anh ta quỳ xuống van xin rằng, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người chạy lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo, tôi muốn anh sạch đi. Lập tức, chứng phong hồi biến khỏi anh và anh được sạch. Những người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh, coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tử tế, và vì anh đã được làm sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-xê đã truyền để làm chứng cho người ta biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành, và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người phong cùi. Người đã bộc lộ dung mạo của một vị thiền chúa vượt lên trên tất cả mọi phong tục, tập quán, lề luật, định chế xã hội. Bởi một lẽ duy nhất là vị thiên chúa của tin mừng là vị thiên chúa dám nghĩ, dám làm và dám sống. Chúng ta biết sách Lê-vi chương 13 câu 45 đến câu 46 ghi rõ: người mắc bệnh phong hồi phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu ria và kêu lên: ô uế, ô uế. Bao lâu còn mắc bệnh thì nó ô uế, nó ô uế, nó phải ở riêng ra. Chỗ ở của nó là một nơi bên ngoài trại. Theo sách Talmud Babylon, họ đi vào nhà nào là mang ô uế vào nhà đó. Bất cứ ai chạm đến họ đều bị coi là ô uế. Họ là những người bị Chúa phạt, họ không được phép lên đền thờ Jerusalem, và nếu có được tham dự lễ nghi phục vụ, họ phải ở trong một căn phòng đặc biệt dành cho họ. Họ bị đối xử như người đã chết. Người phong hồi trong tin mừng hôm nay đã dám đến gặp Chúa Giêsu, quỳ xuống và van xin Ngài. Chúa Giêsu chạy lòng thương, giơ tay đụng vào anh. Cả hai hành vi này, người cùi đến gặp Chúa và Chúa đưa tay chạm đến anh, đều là những hành vi liều mạng, vượt lên trên mọi thể chế, phong tục bình thường của xã hội khi ấy. Người phong cùi hẳn là biết rõ việc mình làm. Anh biết thân phận của mình, biết những quy định ngặt nghèo là không được đến gần người khác. Nhưng anh chẳng màng đến những quy định này. Hẳn là anh không ghê tởm con người mình và cũng không sợ phán quyết khắc nghiệt của Chúa Giêsu. Anh biết người là đấng nhân từ và bao dung. Nếu ghê tởm chính mình, hẳn là anh đã trốn biệt. Nếu sợ phán quyết khắc nghiệt, hẳn là anh đã không dám đến gần Chúa Giêsu và van xin người chữa lành. Anh đã liều mạng và đã đạt được điều mình mong muốn. Còn Chúa Giêsu, một Rabbi Do Thái, chắc chắn là biết rõ điều luật cấm không được đến gần người cùi trong khoảng cách một sải tay. Nhưng Chúa Giêsu đã không màng đến những quy định như thế. Người tự do và thoải mái hành động vì hạnh phúc của con người. Người đã phá đổ các quy định phi nhân bản đó, loại trừ một con người đau khổ. Chúa Chúa Giêsu thật là hình ảnh một vị Thiên Chúa cúi mình xuống với nỗi khổ đau của con người. Không những thế, Ngài đã cúi mình thật sâu đến độ hóa mình ra không trong biến cố làm người và trong cái chết trên thập giá. Người cúi xuống để nâng con người lên, nghĩa là con người nhận ra chính mình và cầu xin ơn cứu độ. Anh chị em thân mến, ngày nay căn bệnh cùi thể lý đã bị tiến bộ y khoa đẩy lui, nhưng vẫn còn đó những bệnh cùi về tâm linh, tinh thần như các tệ nạn xã hội, xì ke, ma túy, tù nhân, những người rốt cùng, những người đói kém, những người di dân, nghèo đói, vân vân, rất thường khi bị những người xung quanh khinh bỉ, xa lánh. Cùng với Chúa Giêsu, những người Kitô hữu được kêu gọi thể hiện sự cảm thông, quan tâm đối với những người bất hạnh, rốt cùng, bệnh tật trong xã hội. Những ngày cuối năm cũng như những ngày xuân mới sắp đến sẽ là cơ hội cho chúng ta để bắt chước Chúa Giêsu đi đến với các anh chị em nghèo khó, rốt cùng để chia sẻ và cảm thông với họ. Bởi lẽ, chính họ là hình ảnh của Thiên Chúa, đồng thời cũng là anh chị em của chúng ta. Cùng với Chúa Giêsu, người Kitô hữu được kêu gọi để dám sống vượt qua những định chế, những tập tục không có tình người và sống với lòng bác ái.
Lòng thương xót Chúa dẫu đất trời vẫn xoay, vẫn không đổi thay, luôn bên con hàng ngày. Lòng thương xót Chúa dẫu tháng ngày dần trôi, mãi khô cạn hơi, tình Chúa ơi tuyệt vời.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho chúng con biết cúi mình xuống với những mảnh đời đau khổ, bất hạnh để cảm thông và chia sẻ. Vì chính chúng con cũng đã được Chúa cảm thông và chia sẻ, nhất là tha thứ và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin cho chúng con dám vượt qua con người của mình, như người phong hồi trong tin mừng hôm nay, để đến và khẩn cầu lòng thương xót của Chúa. Amen.
Xin Chúa dẫu lòng xót thương, tha thứ cho con muôn ngàn lỗi rồi. Phận con yêu đuối mộng mây, con xin tin thắng vào Chúa mà thôi. Xin Chúa dẫu lòng xót thương, thêm sức cho con trên đường thế trần. Lòng thương xót Chúa đến khắp mọi nơi. Lòng thương xót Chúa dẫu đất trời vẫn xoay, vẫn không đổi thay, luôn bên con hàng ngày. Lòng thương xót Chúa dẫu tháng ngày dần trôi, mãi khô cạn hơi, tình Chúa ơi tuyệt vời. Lạy Chúa, Ngài dạy chúng con tha thứ khoan dung cho người xúc phạm, chia tấm áo hạt thương cho ai tung thiếu nghèo đói khổ đau. Xin Chúa chỉ dạy chúng con luôn sống yêu thương nhân từ quảng đại, để cho muôn dân tin nhận lòng thương xót Chúa mãi mãi tuyệt vời. Lòng thương xót Chúa dẫu đất trời vẫn xoay, vẫn không đổi thay, luôn bên con hàng ngày. Lòng thương xót Chúa dẫu tháng ngày dần trôi, mãi không cạn vơi, tình Chúa ơi tuyệt vời. Lòng thương xót Chúa dẫu đất trời vẫn xoay, vẫn không đổi thay, luôn bên con tháng ngày. Lòng thương xót Chúa dẫu tháng ngày dần trôi, mãi không cạn vơi, tình Chúa ơi tuyệt vời.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy An. Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày quốc tế các bệnh nhân. Hôm 10 tháng Giêng vừa qua, sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày thế giới các bệnh nhân lần thứ 31, cử hành vào ngày 11 tháng 2 tới đây, đã được công bố. Trong đó, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể giáo hội noi gương người Samaritano nhân lành, quan tâm chăm sóc các bệnh nhân và đặc biệt giúp họ vượt thắng tình trạng cô độc. Ngày quốc tế các bệnh nhân tới đây có chủ đề là hãy chăm sóc người này, lòng cảm thương cùng nhau chữa lành. Đức Thánh Cha ghi nhận, ngày thế giới các bệnh nhân năm nay diễn ra trong tiến trình toàn thể giáo hội đang hướng tới thượng hội đồng và sự đồng hành, và ngài viết rằng, tôi mời gọi anh chị em suy tư về điều này. Qua kinh nghiệm về sự mong manh và bệnh tật, chúng ta có thể cùng nhau đồng hành theo thể thức của Thiên Chúa là gần gũi, cảm thương và dịu dàng. Nhắc đến dụ ngôn người Samaritano nhân lành, Đức Thánh Cha nhận xét, người bị hành hung, cướp bóc và bị bỏ rơi trên đường, tượng trưng thân Phật bị bỏ mặc của quá nhiều anh chị em của chúng ta trong lúc họ cần được giúp đỡ hơn cả. Điều quan trọng ở đây là nhìn nhận tình trạng cô đơn và bị bỏ rơi của những người bệnh tật, người đau khổ. Đây là một sự tàn khốc có thể được vượt thắng trước mọi sự bất công khác, vì như dụ ngôn kể lại, để loại bỏ tình trạng này, chỉ cần một lúc quan tâm, một tâm trạng cảm thương. Hai người qua đường, vốn được coi là đạo đức, thấy người bị thương nhưng không dừng lại. Trái lại, người thứ ba, người Samaritano, thường bị coi rẻ, lại cảm thương và chăm sóc người xa lạ ấy trên đường, đối xử với người ấy như anh em. Khi làm như thế, dù không nghĩ tới, nhưng họ đang tạo nên một thế giới huynh đệ hơn. Đức Thánh Cha cũng triển khai tâm trạng cô đơn của người lâm bệnh, dễ cảm thấy cành đắng, bị bỏ rơi, và ngài nhấn mạnh. Điều quan trọng là, đối với bệnh tật, toàn thể giáo hội cần phải đối chiếu mình với tấm gương của người Samaritano nhân lành và trở nên như một bệnh viện dã chiến. Thực vậy, sứ mạng của giáo hội, đặc biệt trong những hoàn cảnh lịch sử như chúng ta đang trải qua, được biểu lộ qua sự chăm sóc, chữa trị. Tất cả chúng ta đều mong manh yếu đuối và dễ bị tổn thương. Tất cả chúng ta đều cần sự quan tâm, cảm thương, biết dừng lại, đến gần, chăm sóc và nâng dậy. Tình trạng của những người đau yếu là một lời mời gọi phá vỡ sự dửng dưng và ngăn lại bước tiến của những bước đi như thể mình không có anh chị em. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, ngày thế giới các bệnh nhân không phải chỉ mời gọi chúng ta cầu nguyện và gần gũi những người đau khổ. Ngày này, đồng thời cũng nhắm gây ý thức nơi gần Chúa, các tổ chức y tế và xã hội dân sự sẽ có thể thức mới để cùng nhau tiến bước. Trong lĩnh vực này, chính quyền, những người có một quyền bính kinh tế, văn hóa và cai trị trên dân chúng có một trách nhiệm đặc biệt. Lời dặn dò của người Samaritano nhân lành với chủ quán trọ, ông hãy săn sóc người này, cũng là điều Chúa Giê-xu tái gửi đến cho mỗi người chúng ta. Và sau cùng, Ngài nhắn nhủ chúng ta, bạn hãy đi và cũng làm như vậy. Như tôi đã nhấn mạnh trong thông điệp Fratelli Tutti, dụ ngôn này tỏ cho chúng ta đây là những sáng kiến có thể tái tạo một cộng đoàn đi từ những người nam nữ đón nhận những mong manh yếu đuối của người khác là của mình, không để tạo nên một xã hội loại trừ, nhưng trở nên gần gũi và nâng dậy, phục hồi cho người bị ngã, vì điều thiện ích là điều chung. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đại diện giáo dân Tổng giáo phận Sài Gòn chúc Tết các đấng bản quyền. Vào lúc 8 giờ 30 phút, mùng 7 tháng Giêng vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ, Tổng giáo phận Sài Gòn đã tổ chức buổi họp mặt đại diện giáo dân gồm ban chấp hành các đoàn thể công giáo tiến hành và hội đồng mục vụ giáo xứ để chúc mừng năm mới Đức Tổng giáo mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giáo mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức cha phụ tá Giuse Bùi Công Trác, quý linh mục đặc trách các hội đoàn, đoàn thể. Sau ít phút khai mạc, linh mục đặc trách giáo dân Giuse Maria Lê Quốc Thăng đã trình bày về vai trò của giáo dân trong việc xây dựng một giáo hội hiệp thành, để hướng đến bản chất của giáo hội hiệp thành là tất cả mọi thành phần dân Chúa đều hiệp thông tham gia sứ mạng loan báo tin mừng. Tiếp đó, Đức Tổng Giuse và Đức cha phụ tá Giuse đã đến với buổi hội thảo. ông trưởng ban đại diện các đoàn thể công giáo tiến hành đã chúc phép và tặng hoa hai đức cha và quý cha đặc trách. Trong phần huấn từ, trước hết, Đức Tổng Giuse đã chúc hội đồng mục vụ giáo xứ và các đoàn thể công giáo tiến hành một năm mới dồi dào ơn Chúa, được bình an, khỏe mạnh, nhiều ơn Chúa Thánh Thần để hoàn thành công tác của mình. Sau đó, Đức Tổng Giuse chia sẻ về việc bổ nhiệm linh mục đặc trách cho các ban và linh mục Giuse Maria làm linh mục đặc trách giáo dân để quy tụ lại và thống nhất trong đường hướng. Ngài nhấn mạnh, giáo dân đóng vai trò quan trọng nhất trong giáo hội. Giáo dân phải tham gia thi hành sứ mạng và hiệp thông trong giáo hội. Kitô hữu là men tin mừng cho thế giới, tham gia hội đồng mục vụ giáo xứ và các đoàn thể công giáo tiến hành để Chúa Thánh Thần hướng dẫn làm việc theo ý Chúa. Trong thành phố phát triển bận rộn mà anh chị em hy sinh thời giờ dấn thân phục vụ là điều rất quý. Chúa sẽ bù đắp cho anh chị em ơn này ơn khác. Để đúc kết, Đức Tổng Giuse chia sẻ vài nguyên tắc hiệp thông: lắng nghe, khiêm tốn, kiên nhẫn, nói sự thật trong đức ái, không loại trừ. Sự yêu mến và lòng nhiệt thành làm cho sự hiệp thông tốt đẹp hơn. Đức Tổng Giuse vui mừng vì các đoàn thể có đội ngũ kế thừa là các huynh trưởng giáo lý viên có lòng nhiệt thành phục vụ, dạy buổi sáng, buổi chiều lo đi học giáo lý. Ngài xin Chúa Thánh Thần đốt lên ngọn lửa nhiệt thành nơi tất cả mọi người. Rồi Đức Giám Mục Phụ Cái Giuse cũng chia sẻ những điều rất cần thiết và bổ ích cho đời sống đức tin của anh chị em giáo dân. Kế đó là phần giao lưu với các câu hỏi của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và các đoàn thể công giáo tiến hành gửi đến Đức Tổng Giám Mục Giuse. Buổi họp mặt đại diện giáo dân, các đoàn thể công giáo tiến hành và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ để chúc mừng năm mới các đấng bản quyền của Tổng giáo phận Sài Gòn kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày với phép lành của Đức Tổng Giuse. Kinh Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân viện phụ Monte Cassino. Hôm 9 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha Antonio Luca Falica về trên đan viện biển Đức Chúa Ba Ngôi Dumenza ở miền Bắc Ý, làm viện phụ đan viện biệt hạt Monte Cassino, được coi là đan viện mẹ của dòng biển Đức ở miền Nam Ý, được thành lập cách đây 1.500 năm, cách Roma khoảng 140 cây số. Tại đây, Thánh Viện Đức đã soạn tu luật của dòng. Cha Falica, năm nay 63 tuổi, theo học luật trước khi gia nhập dòng biển Đức Fratria năm 1985 ở tỉnh Padova. 4 năm sau đó, năm 1989, cha cùng với một số can sĩ khác lập tập đoàn Chúa Ba Ngôi ở làng Dumenza, tỉnh Varese. Hiện nay, đan viện này có 15 đan sĩ, kể cả các thỉnh sinh. Khi trở thành viện phụ đan viện Monte Cassino, cha Falica được coi là người kế nhiệm Thánh Viện Đức. Đan viện này, từ tháng 6 năm ngoái, không có viện phụ. Các đan sĩ đã bầu một viện phụ kế nhiệm, nhưng vị này không phải là người Ý, nên không được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Lý do vì đan viện Monte Cassino là một đan viện biệt hạt, có một số giáo xứ trực thuộc đan viện, nên viện phụ cần là thành viên của Hội đồng Giám mục Ý. Theo hiệp định giữa Tòa Thánh và Ý, trong những trường hợp như vậy, viện phụ phải là người Ý. Theo niên giám của Tòa Thánh, dòng biển Đức gồm 19 chi dòng, liên minh với nhau với tổng cộng 353 đan viện và hơn 6.800 đan sĩ. Dòng biển Đức tại Việt Nam thuộc chi dòng Subiaco. Chi dòng này có 56 đan viện với gần 1.250 đan sĩ. Tin Belem. Bệnh viện Thánh Gia ở Belem mừng em bé thứ 100.000. Bệnh viện Thánh Gia của Giáo hội Công giáo tại Belem đã mừng hài nhi thứ 100.000 được sinh ra tại đây hôm 6 tháng Giêng vừa qua với tên là Muhammad. Cha mẹ của em bé nói trên ở thành phố Hebron đã chọn sinh con tại nhà thương Thánh Gia vì chất lượng chăm sóc cao cũng như sự nhiệt tình và tử tế của các nhân viên tại đây, gồm các bác sĩ và y tá vừa Kitô lẫn Hồi giáo. Bệnh viện Thánh Gia do Hội Hiệp sĩ Manta đảm trách từ 33 năm nay, chuyên về bảo sanh và thai nghén, bảo đảm cho miền Nam Palestine, trong đó có tỉnh Belem và Hebron sự trợ giúp về y tế. Đây là nhà thương duy nhất trong vùng có thể giúp các hài nhi sinh non vì có một khu điều trị khẩn trương với 18 giường. Giống như tất cả các cơ sở y tế của Hội Hiệp sĩ Màn Tà, nhà thương Thánh Gia ở Belen phục vụ tất cả mọi người, không phân biệt tín ngưỡng và điều kiện xã hội, với phí tổn ít hoặc miễn phí. Năm 2022 vừa qua, bệnh viện đã giúp 4.646 hài nhi sinh ra. Trong số này, có 444 em được điều trị ở khu vực khẩn trương. Từ tháng 3 năm 2020, Bệnh viện Thánh Gia ở Belen đã phải đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế và càng trầm trọng hơn vì đại dịch COVID-19. Hiện tượng này làm gia tăng con số những vụ sinh non vì tình trạng nghèo khổ, lo lắng và căng thẳng của các bà mẹ. Tại bệnh viện này, có 191 nhân viên là người Palestine. Vì đây là một nhà thương đại học, nên việc đào tạo và thưởng huấn cho các nhân viên có tính cách liên tục. Tiêu chuẩn săn sóc, chữa trị cũng như kết quả tương đương với các nước Tây phương. Tại đây, có 25 bác sĩ, kể cả 10 bác sĩ đang trở thành chuyên gia, 53 nữ hộ sinh, 43 y tá và 4 kỹ thuật viên. Bệnh viện có một phòng thí nghiệm và nhà thuốc hoạt động 24 giờ mỗi ngày. Ngoài ra, có các cơ cấu đào tạo nữ hộ sinh, y tá và trợ y. Năm ngoái, có hơn 200 y tá và nữ hộ sinh được huấn luyện tại đây. Số bệnh nhân tị nạn chiếm 45% và 21% nhân viên nhà thương là người tị nạn, 71% nhân viên là phụ nữ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đi, hãy ra đi, giao giảng tin mừng. Ra đi, ra đi, hãy ra đi, đáp lại lời của Chúa. Ra đi, ra đi, hãy ra đi, giao giảng tin mừng. Ra đi, ra đi, hãy ra đi, Chúa luôn đồng hành với ta.
Cùng nhau loan báo tin mừng cho mọi người, mọi nơi ở trên thế giới. Cùng nhau loan báo tin mừng sao truyền lời để mọi người sống yêu thương.
Ra đi, ra đi, hãy ra đi, giao giảng tin mừng. Ra đi, ra đi, hãy ra đi, đáp lại lời mời của Chúa. Ra đi, ra đi, hãy ra đi, giao giảng tin mừng.
Kính thưa quý vị và các bạn, có một câu chuyện rất dễ thương như sau. Có một cô bé 5 tuổi, được chọn thụ một vai diễn trong chương trình hoạt cảnh Giáng sinh năm ấy. Về nhà bé vui mừng thông báo với mẹ. Mẹ ơi, con được sơ chọn làm diễn viên trong hoạt cảnh Giáng sinh mẹ ạ. Mẹ cầu nguyện cho con làm tốt và hôm trình diễn, cả nhà phải có mặt để ủng hộ con đấy nhé. Thời gian chuẩn bị đã xong, ngày trình diễn đã đến. Để khích lệ và động viên bé, ông, bà, ba mẹ và tất cả anh chị em đều đến tham dự rất sớm. Nhưng cho đến khi màn cuối khép lại, cả nhà đều không thấy bé đâu, thắc mắc nhưng không dám hỏi, sợ bé buồn. May quá bé mở lời. Thưa ông bà, ba mẹ và cả nhà, thấy con nhập vai có tốt không? Mẹ buộc miệng hỏi. Ủa chứ con đóng vai gì vậy? Vẫn trong thái độ hồn nhiên và đơn sơ bé đáp. Con là bông hoa mặt trời trong vườn địa đàng đấy thôi. Kính thưa quý vị và các bạn, dù chỉ là bé con 5 tuổi và vai diễn của bé đơn giản đến độ, ngay cả người nhà cũng không nhận ra, nhưng bé đã làm hết khả năng và sự đóng góp nhỏ bé đó, thực sự mang lại kết quả hoàn hảo cho chương trình. Với Chúa, bé đã là người giới thiệu và đem Chúa đến cho những người hiện diện như Chúa muốn. Bởi vì Chúa chỉ muốn sống như người tôi tớ, khiêm tốn, hy sinh, phục vụ. Thế nhưng nhiều người trong chúng ta không dám nói về tin mừng, không dám giới thiệu Chúa cho người khác, vì nghĩ đó là công việc của quý cha, quý sơ, chứ mình nhỏ nhoi đâu ai biết đến. Mình chẳng những không có khả năng lại càng không thánh thiện. Tiếng nói của mình liệu có gây được âm vang nào trong lòng người không? Đọc và suy niệm bài tin mừng hôm nay, qua cung cách giới thiệu Chúa của người phong cùi, một lần nữa cho chúng ta xác tín hơn về đường lối sư phạm của Đức Giê-xu. Ngài không thích chúng ta giới thiệu về Ngài cách ầm ĩ, quảng cáo, phô trương. Nhưng chính bằng sự vâng phục quyền bính Chúa trao, và chính Ngài là mẫu gương vâng phục tuyệt đối của chúng ta qua hình ảnh đơn sơ của máng cỏ và cái chết trần trụi trên thập giá. Như muối ướp mặn, như ánh sáng chiếu soi làm cho thế giới này thêm xinh đẹp, phong phú và tràn đầy sức sống. Giới thiệu Chúa và đem ánh sáng tin mừng của người cho trần gian là bản chất, là trách nhiệm của mọi phi tơ hữu. Vì qua bí tích rửa tội, mỗi chúng ta đã được Chúa long trọng trao cho sứ mệnh cao quý này. Nhìn lại dòng lịch sử truyền giáo trên quê hương đất nước Việt Nam chúng ta phải chân nhận rằng, để ta có cơ hội đón nhận đức tin, để giáo hội Việt Nam được hình thành và chuyển nở như hôm nay, biết bao vị thừa sai nước ngoài đã liều chết vượt trùng khơi nhiều năm tháng mới đến được mảnh đất này. Giữa lao nhọc vất vả của thời cấm cách, các ngài vẫn bền tâm, kiên vững, gieo trồng hạt mầm đức tin cho chúng ta, không chỉ bằng mồ hôi mà nhiều vị còn phải đánh đổi bằng máu đào và mạng sống. Tiếp nhận đức tin, sống và rao truyền đức tin, cha ông chúng ta cũng theo chân các vị thừa sai, kiên quyết giữ vững niềm tin vào Chúa, và sẵn sàng bảo vệ, truyền thông niềm tin bất khuất ấy cho con cháu và các thế hệ tương lai. Chúng ta có nhiều cách để loan báo tin mừng. Như Thánh Teresa nhỏ, chúng ta có thể đem Chúa đến cho người khác qua đời sống hy sinh và cầu nguyện. Chúng ta cũng có thể giới thiệu với mọi người một Chúa Giê-xu yêu thương qua những hành động bác ái, tận tụy phục vụ những người nghèo khó nhất như mẹ Thánh Teresa Panquista. Chúng ta cũng có thể lên đường đi viếng thăm an ủi và đem niềm tin đến cho các bệnh nhân, những người già yếu như Thánh Gioan Thiên Chúa, hay đơn giản hơn như Đức Thánh Cha Vatican dạy. Chúng ta có thể loan báo về Chúa bằng cách giữ sạch môi trường chúng ta sống, chống trọn bổn phận trong từng hoàn cảnh của mỗi người với tâm tình tri ân và hiệp thành cùng anh em. Điều quan trọng cho người truyền giáo đó là tình yêu nồng thắm dành cho Chúa Giê-xu, đấng mình giới thiệu, có cảm nhận sâu xa về người, có kinh nghiệm thiêng liêng sống động về người, chúng ta mới có thể hăng say trao gửi chính người và sứ điệp của người cho những ai chúng ta gặp gỡ. Lạy Chúa, suy nghĩ về lời Chúa, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Rồi nhìn lại cánh đồng truyền giáo của quê hương, còn thấy mình có lỗi vì đã chưa nhiệt tâm giới thiệu Chúa cho anh em. Xin Chúa ban Thánh Thần đổi mới, thánh hóa, ban sức mạnh và can đảm cho con, để ngay từ hôm nay, cùng với Chúa con quyết tâm tận dụng mọi hoàn cảnh giới thiệu Chúa và loan rao tin mừng của Chúa cho mọi người xung quanh con. Amen.
Nào mau loan báo tin mừng, gieo hy vọng, bình an niềm tin muôn nơi. Người ơi, mau hãy lên đường chung một lòng, thắp ngọn lửa mến muôn thắp hương. Ra đi, ra đi, hãy ra đi, rao vang tin mừng. Ra đi, ra đi, hãy ra đi, đáp lại lời mời của Chúa. Ra đi, ra đi, hãy ra đi, rao giảng tin mừng. Ra đi, ra đi, hãy ra đi, Chúa luôn đồng hành với ta.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.